mẹ tuyệt vời giữa bao phụ nữ khắp nơi. Lòng mẹ mang đấng cứu chuộc loài người, là nhà tạm trước tiên ở trên cõi đời mà Chúa đã chọn từ thuở xa xôi. Xin vâng lòng mẹ quyết theo ý vua trời, tuyệt vời cuộc đời được vui đón con Chúa làm người chuộc tôi. Lòng mẹ hằng yêu dấu để đón con nương nấu, được ngày đêm bên mẹ chiêm ngắm kính thờ thánh thế nhiệm màu. Vì mẹ là người nữ thánh thế, xưa chiến nuôi can về chung niềm tân hiền. Mẹ ơi xin cho con biết noi gương mẹ, luôn trong trắng tâm hồn để làm nơi Chúa thương ngự thăm. Khi con lao đao giữa ba đảo, nguyện mẹ giúp con được tin cậy yêu mến. Ngày đêm cho con luôn mến yêu thánh thể, là mạch sông muôn đời của con. Mẹ ơi, mẹ là dòng suối dạt dào câu hát vui, cho con tâm mát no thỏa một đời. Mẹ hằng người sáng như vì sao giữa trời, chỉ lối cho thuyền con lướt ra khơi. Mẹ là tia nắng sớm cho đóa hoa nở đẹp tươi, mẹ là làn gió mới xua hết ưu phiền cuộc đời. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, là tình thương không bờ không bến. Có mẹ chúng con yên vui, vì mẹ là người nữ thánh thể, xưa chiến nuôi can thề chung niềm tận hiền. Mẹ ơi xin cho con biết noi gương mẹ, luôn trong trắng tâm hồn để làm nơi Chúa thương ngự thăm. Khi con lao đao giữa ba đảo, nguyện mẹ giúp con được tin cậy yêu mến. Ngày đêm cho con luôn mến yêu thánh thể, là mạch sông muôn đời của con. Mẹ ơi, tuyệt vời giữa bao phụ nữ khắp nơi, lòng mẹ mang đấng cứu chuộc loài người, là nhà tạm trước tiên ở trên cõi đời mà Chúa đã chọn từ thuở xa xôi. Xin vâng lòng mẹ quyết theo ý vua trời, tuyệt vời cuộc đời được vui đón con Chúa làm người chuộc tôi. Lòng mẹ hằng yêu dấu để đón con nương nấu, được ngày đêm bên mẹ chiêm ngắm kính thờ thánh thế nhiệm màu. Vì mẹ là người nữ thánh thể, xưa chiến nuôi can về chung niềm tận. Mẹ ơi xin cho con biết noi gương mẹ, luôn trong trắng tâm hồn để làm nơi Chúa thương thăm. Khi con lao đao giữa bao đau, nguyện mẹ giúp con được tin cậy yêu mến. Ngày đêm cho con luôn mến yêu thành thề, là mạch sông muôn đời của con. Mẹ
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy các cô khởi dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta một điều, đó là hãy nên thánh. Phao-lô nói ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. Anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, và anh em cũng đang sống như vậy. Vậy nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Nên, trở nên có nghĩa là chưa, đang, trên đường, sắp tới. Tôi chưa là thánh, nhưng tôi đang cố gắng để trở nên thánh. Tôi đang cố gắng mỗi ngày, mỗi sống một cách thánh thiện, đạo đức hơn. Đó là ý muốn của Thiên Chúa nơi mỗi một người chúng ta. Để làm gì? Thưa là để cho ta được về với Chúa. Tại vì nước Chúa là nước của những người mà thể hiện, thực hiện ý muốn của Chúa. Tôi làm theo ý của Chúa thì tôi được vào nước Chúa. Không phải những kẻ nói lạy Chúa mà được vào nước trời, Chúa Giêsu bảo như thế. Nhưng chỉ những kẻ nghe và làm theo lời của Chúa thì mới được vào nước trời. Mà thực hiện thánh ý của Chúa là trở nên thánh. Mà trở nên thánh thì được vào nước trời. Nào, vì anh chị em nào có muốn vào nước trời không? Ai mà không giơ tay? Tôi giơ tay trước tiên. Ôi gì không vào. Nhưng mà hỏi, bây giờ muốn vào nước trời thì phải nên thánh. Ôi chà, này khó à nha, bộ khó à nha. Cho nên cái gì khó quá ta cứ bảo là thánh mới làm được. Đâu phải thánh làm được mọi việc đâu. Mà cứ nào khó quá ta bảo thánh mới làm được. Rồi khó quá ta bảo sao mà nên thánh được. Thánh mới chịu nổi mày. Một siêu mẹ tôi quậy, tôi phá, tôi nghịch. mẹ tôi cứ nói thánh mới chịu được mày. Tôi nói bây giờ thì tôi mới suy nghĩ ngược lại, chịu được con thì nên thánh. Thánh mới chịu được mày, nhưng mà ai chịu được con là nên thánh ấy mẹ ơi. Vậy thì mẹ phải cảm ơn con chứ, nhờ con mà mẹ nên thánh mẹ không mừng à? Thưa anh chị em, chúng ta thường nghĩ là thánh là mình cố gắng sống tốt, cố gắng làm những điều hay, điều thiện rồi mình nên thánh. Nếu vậy thì có cần Chúa không? Nếu vậy mình có cần Chúa không? Có cần ơn thánh của Chúa hay không? Mà đây nói là vậy, đừng khinh thường những lời dạy trên. Thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa đấng hằng ban cho anh em thánh thần của người. Vậy Chúa ban thánh thần cho ta để làm gì? Vậy thì Chúa Giêsu có cần phải xuống thế để mà chết đền tội để cứu độ chúng ta không? Vì chúng ta cứ cố gắng ăn ngay ở lành rồi ta nên thánh, rồi ta được cứu độ. Vậy thì cái ơn cứu độ là do tự ta, chứ không phải là ơn cứu độ là ơn nhưng không từ Thiên Chúa. Cho nên chính vì điểm này mà những người luật sĩ biệt phái họ hay hãnh diện vì họ đã làm được cái này được cái kia. Và họ nghĩ rằng là vì tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia cho nên tôi là thánh, cho nên tôi nên thánh, cho nên Chúa phải trả công cho tôi. Hóa ra Chúa chỉ là người làm công, cùng lắm là người thủ kho. Nó làm được tốt thì trả lương, không làm được tốt thì không trả lương. Vậy thì còn gì gọi là hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Thế còn gì đâu mà nói rằng là biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Cho nên cái quan niệm đó nguy hiểm vô cùng. Và như thế thì ta đánh đổ đồng là đạo Công giáo cũng giống như đạo khác. Và mình bế tắc, không trả lời được câu hỏi khi người ta nói đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Thua. Vậy thì anh bảo tôi theo đạo Công giáo để làm gì? Đạo tôi cũng dạy từ bi hỷ xả. Đạo anh cũng dạy ăn ngay ở lành. Đạo kia cũng dạy là sống tốt, sống thiện. Vậy thì đạo nào cũng như đạo nào? Thế thì đạo Công giáo của chúng ta có khác gì không? Mà rõ ràng Thiên Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô đấng lập đạo thì hoàn toàn khác với các đấng sáng lập các tôn giáo khác. Vì các đấng sáng lập các tôn giáo khác là con người tìm con đường để mà cứu độ bằng cách là diệt dục, bằng cách là tu thân tích đức vân vân và vân vân. Họ là con người và họ cũng đang mày mò tìm cái con đường để được siêu thoát. Còn đạo Công giáo là đạo từ trời xuống chứ không phải từ đất lên. Còn một đấng không phải là con người là một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này, một Thiên Chúa là đấng tối cao, đấng thánh thiện, chí thánh, nghìn trùng chí thánh. Mà vì con người được Thiên Chúa dựng nên đã đánh mất cái sự thánh thiện của mình, khi con người phản bội chống lại Thiên Chúa, tội do con người gây nên. Và cái đó nó làm cho con người đánh mất cái sự thánh thiện mà Thiên Chúa ban cho con người. Sự thánh thiện đầu tiên không phải là tự con người thánh thiện, nhưng mà Thiên Chúa dựng nên con người trao hơi thở, trao sự sống và cho con người, và cho con người cái sự thánh thiện ấy. Cái sự thánh thiện là con người tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Sự thánh thiện là khi con người đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa, sống theo thánh ý Chúa, vâng theo thánh ý Chúa. Đó là sự thánh thiện. Chứ không phải sự thánh thiện là từ phía con người cố gắng nỗ lực ăn nghè lành để đi về phía Thiên Chúa. Nhưng sự thánh thiện là khi con người có tương quan mật thiết với Thiên Chúa như là tương quan cha con. Và như là một người con thảo đón nhận ơn thánh từ người cha của mình. Và luôn luôn sống trong cái ơn thánh đó. Thì mọi sự bình an hài hòa. Con người tuân phục Thiên Chúa thì vũ trụ nó tuân phục con người. Nhưng con người muốn tách khỏi cái mối tương quan nó với Thiên Chúa, muốn tách khỏi cái sự thánh thiện của Thiên Chúa ra qua hành vi là ăn trái cấm, tức là không vâng lời, muốn bằng Thiên Chúa, tức là muốn tự mình thánh thiện, tưởng rằng là tách ra khỏi Thiên Chúa thì mình vẫn ngon lành, là mình vẫn thánh thiện, nhưng mà tách khỏi Thiên Chúa thì là mình đã phản nghịch lại với Thiên Chúa, thì hoàn toàn không còn cái sự thánh thiện nữa. Giống như là ta đang ở trong một ngôi nhà đầy ánh sáng, mà ta được hưởng ánh sáng đó, ta tưởng rằng là tự ta phát ra ánh sáng, ta tung tăng ở trong ngôi nhà đầy ánh sáng, ta vui ca hát nhảy múa, nhìn thấy mọi sự rõ ràng, mà ta bảo rằng ô, ta là ánh sáng, tự ta phát ra ánh sáng, ta đi đến đâu thì nó sáng đến đấy. Ánh sáng bảo không ai được mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài là bóng tối, ai bước ra ngoài là không thấy ánh sáng nữa. Mình nhìn bóng tối bên ngoài, mình bảo ô, ngoài cái tối là được rồi, ta sẽ ra ngoài đó để ta chiếu sáng cho mọi người thấy ta là ánh sáng. Mà không biết rằng là ánh sáng không phải tự mình phát ra, mà là từ trong ngôi nhà này có ánh sáng, mà mình được hưởng cái ánh sáng đó. Ta không chịu. Giống như là Adam Eva giơ tay hái trái cấm, tự ta thánh thiện, đâu cần Thiên Chúa, đâu cần quan hệ gì với Thiên Chúa nữa. Vì ma quỷ nó cam chúa là ăn trái cấm này sẽ bằng Thiên Chúa, mà đã bằng được thì đâu cần lệ thuộc nữa. Và Adam hái trái cấm, con người mở cửa bước ra ngoài bóng tối. Mò mẫm, không thấy gì nữa. Đi đụng người này, đụng cái thằng kia, đá vật nọ, lung tung, lộn xộn hỗn mang hết cả lên. Lộn xộn hỗn mang hết cả lên, không còn thấy gì cả. Và nhiều người cũng nghĩ như vậy, cũng lao vào bóng tối và bắt đầu đấu đá, cấu xé, vì có nhìn thấy gì nữa đâu. Lúc đó mới giật mình nhận ra rằng là ồ, không phải là mình là ánh sáng, không phải mình là thánh thiện. Bây giờ trong đây mình chẳng có nỗ lực ngay ở lành cố gắng gì để được ánh sáng hết cả. Vì càng dễ dụa càng đụng, càng té. Và có những người đã tuyệt vọng, thôi, đã vậy thì nằm chết dí luôn. Còn có những người khác thì mới chợt nhớ lại rằng là ngày xưa mình ở trong ngôi nhà của ánh sáng, tại sao mình không mầy mò về đó? Và chợt nhận ra rằng là mình đã lỗi, đã sai rồi. Cho nên giơ tay lên mở mắt ra, xin ánh sáng đến với con. Con không phải là ánh sáng. Xin ánh sáng đến với con. Con cần ánh sáng. Con cần Ngài. Thiên Chúa là ánh sáng. Thiên Chúa là nguồn sự thánh thiện. Xin Ngài ban cho con sự thánh thiện của Ngài. Vì con cần Ngài. Ngài bảo thì con lại đấy. Những người kia, thôi, đại đó, bây giờ mình đang ở trong bóng tối rồi, bây giờ vô trong đó chói mắt lắm. Thì mãi trầm luân trong bóng tối. Địa ngục, trần gian và hỏa ngục đời đời. Còn những người khác, cố gắng bước, mỗi lần bước thì thấy sáng. Nhưng mà chân nó mỏi, gối nó chồn, rồi lại gặp những cái thằng bóng tối nó không biết đường, nó lại đá mình một phát. Rồi có những người khác thì lại bỏ cuộc. Chỉ còn những người mà kiên trì, chỉ có Ngài là ánh sáng của con mà thôi. Chỉ có Ngài là sự thánh thiện của con mà thôi. Cố gắng lại gần để có mối tương quan với Ngài, gần với Ngài. Càng gần bao nhiêu thì càng thấy sáng, càng thấy sáng, càng thấy sáng. Đấy, hãy trở nên ánh sáng là như vậy. Trở nên thánh thiện là như vậy. Và những cái cô mà khờ dại là đứng ở ngoài bóng tối đó, không có giàu mà cũng không chịu bước đi để mà đến với ánh sáng, để mà đi lấy dầu, lại nhờ người ta là cho tôi xin ít dầu. Phần rỗi của mỗi người tự mình, không ai làm thay được. Dù mẹ có thương con mấy đi nữa, nhưng mẹ vẫn không thể nào mà cứu con được khỏi phần hư mất đời đời. Chỉ có Thiên Chúa cứu con chứ mẹ không làm gì được. Mẹ năn nỉ, mẹ khẩn nài Chúa thương đến con, và chỉ cần con mở mắt ra đón nhận ánh sáng, đừng đi trong bóng tối nữa, mở hé ra thôi. Chỉ cần hé ra thấy ánh sáng, con sẽ thấy ánh sáng là như thế nào, và con sẽ bước đi về phía ánh sáng. Augustino và Monica là cái gương cho ta thấy điều đó. Monica là một người mẹ thánh thiện, mẫu mực đạo đức, nhưng mà không thể lấy sự thánh thiện của mẹ mình mà cứu chồng cứu con mình được, không thể thay thế được. Nhưng mà chính cái người chồng ấy phải quay trở về. Và Thiên Chúa nhận lời cầu của bà Monica với những hy sinh, những giọt nước mắt của bà ấy, để cho người chồng trước khi chết được ân quay trở về. Nhưng mà người chồng ấy phải chấp nhận hé mắt ra để ít nhất là thấy ánh sáng. Monica chỉ có thể giúp lời cầu nguyện hy sinh bằng cách là lấy tay mở cái mắt người đó ra. Nhưng mà nếu người đó không chịu mở ra lại, cứ nhắm chặt lại thì mình không mở được đâu. Cũng như Augustino suốt 20 năm nhắm chặt mắt, Monica nói thế nào nói vẫn không có mở ra được. Và chú phải cho một biến cố xảy đến với Augustino, là một giấc mơ, là một thị kiến, hãy cầm lấy mà đọc. Và lúc đó Augustino hé mắt ra và thấy được ánh sáng, cũng giống như là các vị thánh khác. Một biến cố nào đó với Loyola chẳng hạn, đánh trận rồi bị thương nằm đó, mới đọc sách, mới quay trở về. Hay là một Francisco chẳng hạn, một lời câu lời Chúa được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì, mới thấy hé mắt ra. Còn tất cả đang đi trong bóng tối. Và bây giờ mỗi một người chúng ta cũng cách nào đó đang lần mò trong bóng tối. Bóng tối của virus corona, bóng tối của sợ hãi, của đe dọa. Mà bây giờ Chúa dùng virus corona này để hé mắt mình ra. Hôm giờ nói hoài không nghe, cứ nhắm mắt lại, đi theo những cái gì không thuộc về Thiên Chúa, làm những cái gì không đúng ý muốn của Thiên Chúa. Nước này, nước kia, tranh giành, chém giết, tàn phá lẫn nhau, không thương tiếc. Đã Afghanistan, chúng ta thấy cuộc chiến kéo dài, tốn biết bao nhiêu tiền của, biết bao nhiêu mạng người đổ nát, bao nhiêu là tang thương trên đất nước ấy. Những người muốn thực sự mà xây dựng yêu thương đất nước mình thì làm sao để cho người dân phải khổ như thế? Muốn nhóm nào thì nhóm, muốn phe nào thì phe, muốn đảng nào thì đảng, miễn là làm sao cho người dân được no cơm ấm áo, làm cho người dân được có một đời sống ổn định, an bình thịnh vượng, thế thôi. Còn cứ lấy cá nhân mình muốn làm bá chủ, cứ muốn lên đảng phái mình và tôn vinh rồi thì không còn nhìn thấy mạng sống của người dân, cuộc sống của người dân như thế nào. Chú dùng virus corona cỡ đó mà vẫn chưa tỉnh, mà vẫn còn chém giết nhau, vẫn còn đi lấn chiếm biển Đông, rồi vẫn còn chơi trụy lạc, vẫn còn đủ mọi thứ, chiến tranh, vẫn cứ giết chém giết nhau. Chết đến nơi rồi mà vẫn cứ muốn làm tổng thống đời đời, hay là chủ tịch đời đời, hay là vua đời đời. Bao giờ mà đời đời, làm cho đến chết thôi chứ làm gì mà đời đời. Mà cái quan trọng là lúc chết rồi đang ở trong bóng tối hay ở trong ánh sáng. Nếu mà chết rồi mà vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt không nhận biết ơn thánh của Chúa như là năm cô khởi dạy thì mất cơ hội đời đời. Cửa đóng lại. Tôi không cần biết các cô là ai. Xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng chú bảo, tôi không cần biết các người là ai. Vậy thì luôn luôn trong tư thế là sẵn sàng. Ngày nào, giờ nào, lúc nào chú đến. Mở mắt ánh sáng. Mở mắt mình ra để mình thấy ánh sáng. Đón nhận sự thánh thiện của chú. Và khi mình đón nhận ánh sáng, khi mình đón nhận sự thánh thiện của Chúa rồi, sống trong ân sủng, ân phúc thánh thiện của Chúa rồi, thì cái cuộc sống của mình sẽ được biến đổi nên thánh. Trong cách ăn, nết ở, trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Chứ không phải là mình đạo đức thánh thiện rồi thì mình mới cần ơn của Chúa. Không. Mình ăn ngay ở lành rồi mình được cứu độ. Đó là những người họ không nhận biết Chúa. Mà không phải do lỗi của họ. Vì Chúa phú ẩm và nới mỗi người một lương tâm ăn ngay ở lành rồi. Mà vì không phải lỗi của họ mà họ không nhận biết Chúa được. Họ không có cơ hội, không ai giảng dạy cho họ để họ biết về Chúa. Thì họ cũng được cứu độ do họ sống theo lương tâm, tức là do theo ý của Thiên Chúa. Tiếng của Thiên Chúa ở trong họ, phú ẩm trong tâm hồn của họ. Còn mình là người đã nhận biết Chúa rồi, đã ở trong ánh sáng rồi. Mà mình không làm cho người khác thấy được cái ánh sáng để họ đến với Chúa là lỗi ở phía mình. Tôi không thể tự tôi cứu độ tôi một mình tôi được. Không phải tôi vô ánh sáng rồi thì tôi cứ ở trong này rồi, chắc ăn rồi không có ra ngoài nữa, được cứu độ rồi. Được rửa tội rồi, là con Chúa rồi, là con cái lòng thương xót Chúa rồi, là cứ vậy không phải làm gì nữa, ở đây yên tâm. Không. Chúa sẽ hỏi còn những người con của ta đâu? Nó ở trong bóng tối kia. Nhiệm vụ của con là mang ánh sáng của ta đến với nó, để nó thấy ánh sáng của con mà đến với ánh sáng của ta. Cách sống của con tức là ánh sáng của ta. Khi mình đón nhận sự thánh thiện của Chúa thì mình có một cái cách sống thánh thiện. Và cách sống thánh thiện này làm cho người ta nhận ra sự thánh thiện của Chúa ở nơi mình và người ta đến với Chúa. Chứ không phải đến với mình. Không phải tôi sống tốt lành, sống thánh thiện rồi người ta đến, người ta chiêm ngưỡng, người ta sùng bái tôi, người ta tôn tôi lên làm thánh. Không. Bậy rồi, người làm mai làm mối thôi. Để cô dâu chú rể, để người nam người nữ hai bên người ta gặp gỡ nhau. Mình làm mai là mối rồi rút đi, đứng trình hình đó làm cái gì? Thì khi mà người ta đến với Thiên Chúa thì phải để cho người ta gặp Thiên Chúa. Người ta không biết thì chỉ đường thôi. Mình chỉ là người hướng dẫn, người chỉ đường. Chứ không phải là đích đến. Mình chỉ là phương tiện Chúa sử dụng, chứ không phải là mục đích. Mục đích là chính Chúa, mục đích tối thượng là Chúa, là nguồn sự thánh thiện, là nguồn lòng thương xót. Mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa chứ không phải loan truyền lòng thương xót của mình. Nhưng mà vì mình đón nhận lòng thương xót của Chúa trước đã, phải cảm nhận sự thánh thiện của Chúa trên mình đã, cảm nhận rằng mình tội lỗi như thế này mà được Chúa xót thương đấy, rồi mình mới thể hiện lòng thương xót đi ra với người khác. Và khi người ta thấy được hành động thương xót của mình, người ta sẽ bảo, ủa vậy thì cái ông lấy cái lòng thương xót này ở đâu vậy? Đây, đến đây tôi chỉ cho. Tôi cũng may lắm mới được về đây này. Hồi xưa tôi cũng mày mò như ông, tôi có biết gì đâu. Tôi cũng mày mò trong bóng tối, té lên té xuống, chật dây chật rời đây này. Đây, tôi chỉ cho đây. Giê-xu đứng đầy quyền năng và lòng thương xót. Ông hãy mở mắt ra đi. Ông hãy đón nhận lòng thương xót của Ngài đi. Ngài chỉ cần ông mở ra là Ngài ban. Mở càng nhiều Ngài ban nhiều bấy nhiêu. Ngài không thể ban cho ông được nếu ông không mở. Chúa nói ta ban cho một cái bình tín thác. Cái bình ấy càng mở bao nhiêu thì ơn ta nhiều bấy nhiêu. Mà nếu con không tín thác, tức là không tin vào ta, thì ta không thể làm gì được. Ông có tin không? Ngu gì không tin. Tin có mất gì đâu. Mà sao không tin? Đấy, thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh này. Mọi người đang bối rối, lo lắng, tối tăm mọi sự, nhưng mình vẫn là những cô trinh nữ khôn ngoan. Không phải mình khôn ngoan gì, nhưng mà Chúa ban cho mình được cái ơn nhận biết Chúa, ban cho mình sự thánh thiện của Chúa, thì đừng bao giờ để mất cái đó. Đừng bao giờ để cái lo sợ vì nhiễm virus corona này nó làm cho mình hoảng sợ mà cắt mất ơn của Chúa, chứ là không còn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa. Lúc này là lúc ma quỷ đang tìm mọi cách để khống chế mình, cho con người hoảng sợ hoảng loạn. Bây giờ có nhiều người đã bỏ Chúa rồi, vì thế rằng là người chết nhiều quá, người bệnh nhiều quá mà không thấy Chúa ra tay. Còn mình dù thế nào đi nữa, con vẫn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và những người bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát mà. Chứ mà khi ta đến còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Vậy thì qua cơn đại dịch này còn ai còn tin vào Chúa này hay không? Mà ngược lại, qua cơn đại dịch này chúng con càng bám chắc vào Chúa hơn, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.